Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chúng ta đã đọc bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật này theo chu kỳ 5C, có nghĩa là theo phúc âm Thánh Luca. Vậy thì bài phúc âm này có ý nói gì và chúng ta cần phải sống làm sao cho hợp với cái bài phúc âm này? Nói riêng cũng như là mùa chay nói chung. Bởi vì bài phúc âm này là bài phúc âm cho mùa chay và mở đầu mùa chay. Vì thế nên chúng ta hãy đọc bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và sống đạo nha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đưa chúng ta vào hoang địa, nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn dắt suốt 40 ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ và người đồng hành với chúng ta, từng người trong chúng ta, trong những cơn cám dỗ của chúng ta. Sa mạc tượng trưng cho cuộc chiến đấu chống lại sự cám dỗ của sự dữ, để học cách lựa chọn tự do đích thực. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm trong sa mạc ngay trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, người đã khẳng định dứt khoát về kiểu mẫu Messiah mà người muốn trở thành. Tôi muốn nói rằng, đây đích thực là một lời tuyên bố về căn tính thiên sai của Chúa Giêsu, lời tuyên bố về con đường thiên sai của Chúa Giêsu. Tôi là đấng thiên sai, nhưng tôi đi trên con đường này. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn những cám dỗ mà người đã chống lại. Ma quỷ đã hai lần nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa. Nói cách khác, hắn đề nghị người lợi dụng chính địa vị của mình. Trước hết là để thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà người cảm thấy. Lúc ấy, người thấy đói. Sau đó, để gia tăng quyền lực của mình. Cuối cùng, để có được một dấu hiệu phi thường từ Thiên Chúa. Có ba cám dỗ. Điều này có ý nói, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy tận dụng nó đi. Điều này đã bao lần xảy ra với chúng ta. Nếu bạn ở vị trí đó, thì hãy tận dụng nó đi, đừng để mất cơ hội mà. Tức là, hãy nghĩ đến cái lợi ích của bạn. Đó là một lời đề nghị đầy hấp dẫn, nhưng nó dẫn đến sự nô lệ của tâm hồn. Nó khiến chúng ta bị ám ảnh bởi ham muốn có được. Nó làm giảm mọi thứ thành sở hữu về vật chất, quyền lực, danh vọng. Đây là cốt lõi của những cám dỗ như quyền lực của cải danh tiếng. Nó là gốc rễ, nó là chất độc của những đam mê mà ở đó. Sự giữ bén rễ. Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm và xem coi những cám dỗ của chúng ta thường có những mẫu thức nào, thường có những cách thức hành động nào. Nhưng, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự lôi cuốn của sự giữ. Người là làm như thế nào? Người đáp trả những cám dỗ bằng lời Chúa. Trong đó có viết rằng không lợi dụng. Không lợi dụng Thiên Chúa, không lợi dụng người khác và không lợi dụng mọi việc cho mình. Không lợi dụng địa vị của mình để tìm kiếm những đặc ân. Bởi vì hạnh phúc và tự do đích thực không nằm ở việc chiếm hữu mà nằm ở sự chia sẻ. Không phải việc lợi dụng người khác mà là yêu thương họ. Không phải ở nỗi ám ảnh về quyền lực nhưng là niềm vui phục vụ. Anh chị em thân mến, những cám dỗ này đi cùng với chúng ta trên hành trình cuộc đời. Chúng ta phải cảnh giác, đừng hoảng sợ. Nó xảy ra với tất cả chúng ta. Hãy cảnh giác bởi vì chúng thường xuất hiện dưới hình thức tốt. Thật vậy, ma quỷ vốn là kẻ gian xảo, luôn dùng những trò lừa bịp. Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng những lời đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ rằng người là con Thiên Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây, Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Người đuổi hắn đi khi người chữa lành cho người bị quỷ ám. Hay trong trường hợp này, khi người phải trả lời, thì người đáp lại bằng lời Chúa. Không phải bằng lời của người. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng nói chuyện với ma quỷ vì hắn thông minh hơn chúng ta. Đừng bao giờ. Anh chị em hãy nắm chặt lấy lời Chúa như Chúa Giêsu và nhất là luôn đáp trả bằng lời Chúa. Trên con đường này, chúng ta sẽ không chệch bước và hắn cũng làm như thế với chúng ta. Ma quỷ thường đến với đôi mắt ngọt ngào, với khuôn mặt thiên thần. Hắn thậm chí còn biết cách đội lốt những động cơ thánh thiện với lớp vỏ tôn giáo. Nếu chúng ta không cưỡng lại được những lời đường mật của hắn, thì cuối cùng chúng ta sẽ biện minh cho cái sự sai trái của mình, khoác cho nó những ý tưởng tốt. Chẳng hạn, đã bao lần chúng ta đã nghe thấy như thế này: tôi làm ăn lạ lùng, nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo. Tôi đã lợi dụng địa vị của mình như địa vị chính trị, quản lý, linh mục, giám mục, nhưng cũng là một mục đích tốt thôi. Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình, nhưng về cơ bản, tôi không làm hại ai cả. Những sự biện minh như thế hay những điều tương tự như thế, bên trong lại chứa đựng điều gì khác? Hay những điều tương tự như thế, bên trong lại chứa đựng điều gì khác? Xin thưa, với sự giữ không có thỏa hiệp, với ma quỷ không có đối thoại, với cám dỗ chúng ta không được đối thoại, chúng ta không được để lương tâm ngủ mê, khiến chúng ta nói, dù gì thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, mọi người đều làm như thế mà. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, đấng không tìm kiếm sự dễ dãi, không thỏa hiệp với sự giữ. Lời Chúa chống lại ma quỷ, lời Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ và do đó chiến thắng những cám dỗ. Ước gì thời gian mùa chay này cũng là thời gian sa mạc cho chúng ta. Chúng ta hãy dành không gian thinh lặng và cầu nguyện, cho dẫu ít phút thôi nhưng sâu lắm. Trong thời khắc đó, chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào những gì đang khuấy động trong trái tim mình, với sự thật trong thâu thẳm nội tâm, cho dẫu chúng ta nói không. Nhưng chúng ta biết không có gì có thể bào chữa biện minh được. Chúng ta hãy để nội tâm được soi sáng, đặt mình trước lời Chúa trong cầu nguyện, để chúng ta có thể mạnh mẽ chiến đấu chống lại sự giữ đang nô dịch chúng ta, chiến đấu để có được sự tự do. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ đồng hành với chúng ta trong sa mạc bùa chay và trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta.
Này thiên sứ nâng gọi bị pha đá, người mệnh lời đáp là đừng thư thánh Đức Chúa của chính người.
Thưa quý anh quý chị, bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha thì tư tưởng chính yếu đó là chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, có nghĩa là bị ma quỷ cám dỗ đó, 40 ngày trong sa mạc đó, người đã khẳng định dứt khoát về kiểu mẫu Messiah mà người muốn trở thành. Chúa Giêsu muốn nói là tôi là Messiah, nhưng Messiah phải như thế này, phải sống như thế này, thì đó mới thật sự là Messiah. Mà chỉ có sống như Chúa Giêsu đã sống trong hoang địa, chịu cám dỗ, nhưng không làm tôi cho ma quỷ, không sa ngã, vẫn sống một cách rất tự do, xứng đáng với thân phận là con cái của Thiên Chúa. Và người cả bị ma quỷ cám dỗ đó ở chỗ, theo như Đức Thánh Cha, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy tận dụng nó đi. Có nghĩa là tất cả những gì ma quỷ nó cám dỗ đó, nó cống hiến vấn đề là bánh cho Chúa ăn bằng cách là nó thách thức Chúa làm cho đá trở nên bánh, rồi tất cả sự giàu sang phú quý trên thế gian, và kể cả nó tạo cơ hội cho chúng ta có thể tỏ ra cái quyền lực của mình và sống tự do theo ý riêng của mình. Đức Thánh Cha mới nói là nếu ông là con Thiên Chúa, hãy tận dụng nó đi. Có nghĩa là nếu Chúa Giêsu thật là con Thiên Chúa thì hãy nghĩ đến lợi ích của mình, hãy chấp nhận tất cả những gì ma quỷ nó offer, toàn là những gì làm cho con người ta được nên sung sướng, chẳng hạn bánh ăn, chẳng hạn giàu sang phú quý trên thế gian, chẳng hạn không lệ thuộc vào Thiên Chúa, trái lại còn thử thách Thiên Chúa nữa. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ sau 3 chiếc cám dỗ của nó. Và Ngài chiến thắng từng chiếc cám dỗ một. Người thắng nó bằng cách nào? Bằng lời Chúa. Bằng lời Chúa. Thế thôi. Và vì thế nên muốn cám dỗ gì thì cám dỗ, Chúa Giêsu vẫn bám chặt lấy lời Chúa. Có nghĩa là bám chặt lấy ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ý muốn của Thiên Chúa được tỏ ra qua lời của Chúa dạy. Do đó nên khi mà chúng ta theo lời Chúa dạy là chúng ta trung thành với những gì Chúa muốn nơi chúng ta. Và như thế chúng ta không lệ thuộc vào ma quỷ, không bị ma quỷ sai khiến, chúng ta hoàn toàn sống tự do như con cái của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến một cái điểm nữa. Đó là Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Người đuổi hắn đi khi người chữa lành cho người bị quỷ ám, hay trong trường hợp này, người đã phải trả lời, thì người đáp lại bằng lời Chúa, không phải bằng lời của người. Chúng ta thấy, lời Chúa là sức mạnh, là ánh sáng, làm cho chúng ta biết được đâu là lành, đâu là dữ, và sức mạnh để chúng ta thắng được tất cả những sự dữ đang vây bủa, cám dỗ chúng ta sa ngã phạm tội, mất lòng Chúa. Và chúng ta và phải thuộc lời Chúa nữa để có thể sống lời Chúa. Và khi sống lời Chúa thì những cái câu mà chúng ta vẫn hay trích đều trở thành ứng nghiệm nơi chúng ta và làm cho ma quỷ càng không làm gì được chúng ta. Bởi vì chúng ta sống lời Chúa, sống chân thật, mà sự chân thật thì giải phóng. Thế thôi. Đấy, Đức Thánh Cha nói là khi người phải trả lời thì người đáp lại bằng lời Chúa. Thì người đáp lại bằng lời Chúa. Chứ thật sự đó, Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Nhưng mà khi cần phải trả lời thì người dùng lời Chúa mà đối thoại với nó. Đức Thánh Cha cũng khuyên chúng ta là anh chị em đừng nói chuyện với ma quỷ vì hắn thông minh hơn chúng ta. Đừng bao giờ. Và thật sự là đúng như vậy. Hồi xưa ai dòng Eva, cách riêng là Eva, trần truồng không biết xấu hổ, có nghĩa là đang vô tội, chưa có đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, mà còn xa trước cám dỗ của ma quỷ. Huống chi là bây giờ chúng ta trí khôn thì tăm tối, rồi ý chí thì suy nhược, rồi đầy những đam mê dục dục, tính mê nết xấu, thì lại càng không thể chiến thắng ma quỷ bằng cái cuộc đối thoại trao đổi với nó. Đối thoại trao đổi ma quỷ, nói chuyện ma quỷ là lúc nào? Là lúc chúng ta bối rối, là lúc chúng ta bất an. Mà tại sao chúng ta bối rối, bất an? Là tại vì chúng ta đang muốn làm những cái này, cái kia, theo đam mê dục dục, tính mê nết xấu của mình. Nhưng lương tâm chúng ta ngăn cản, chúng ta bị giằng co, và chúng ta cố gắng lấy cái lý để trấn an lương tâm, hầu có thể làm theo ý riêng của mình. Thì đó là lúc chúng ta đối thoại ma quỷ, khi chúng ta bất an, khi chúng ta bối rối. Thì đấy, nó là như vậy thôi. Một đàng thì chúng ta muốn làm, một đàng thì lương tâm cản lại, và một đàng thì chúng ta cũng biết được đó là tội, nhưng chúng ta lại cứ làm theo tội lỗi. Chúng ta yếu đuối và khôn lạn là như vậy. Trong khi Chúa đang cần chúng ta ở với Chúa, linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở đây canh thức và cầu nguyện với thầy. Và vì không có canh thức và cầu nguyện với Chúa, do đó nên khi Chúa bị bắt là tất cả đều đào tẩu chạy mất tiêu. Rồi Đức Chúa Cha cũng nói đến vấn đề thực tế, nó vẫn xảy ra cho Kitô hữu. Đó là cái gì? Với cám dỗ, chúng ta không được đối thoại, chúng ta không được để lương tâm ngủ mê. Đấy là Đức Thánh Cha dặn dò chúng ta đấy. Với ma quỷ không có vấn đề đối thoại, không được để lương tâm ngủ mê, khiến chúng ta nói dù gì thì cũng chẳng có nghiêm trọng, mọi người đều làm như thế mà. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, đấng không tìm kiếm sự dễ dàng, không thỏa hiệp với sự dữ. Lời Chúa chống lại ma quỷ, lời Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ, và do đó chiến thắng những cám dỗ. Đấy, Đức Thánh Cha dặn phải lấy lời Chúa, phải sống lời Chúa. Mà sống lời Chúa đây là sống cái gì ạ? Sống đức tin. Bởi vì đức tin dựa trên lời Chúa, đôi khi nó ngược với cái lý lẽ, hay là vượt lên trên lý lẽ trần gian. Nhưng nếu chúng ta làm, thì chúng ta chẳng những vượt qua được, mà còn được thấy những sự lạ lùng Chúa làm nơi chúng ta, qua chúng ta. Rồi chúng ta có những cái lập luận là tôi làm ăn, nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo. Tôi đã lợi dụng địa vị của mình như vị trí chính trị, quản lý linh mục, giám mục, nhưng cũng vì một mục đích tốt. Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình, nhưng về cơ bản tôi không làm hại ai cả. Có nghĩa là sống theo bản năng, nhưng mà không làm hại ai cả. Khó lắm. Làm sao mà được? Bản năng là bao giờ cũng mình trên hết, mình trước hết, bảo vệ mình, còn người khác bay chết mặc bay. Thế thôi, dù không làm hại ai cả, nhưng cái không đó là cái nguy hiểm. Chính vì cái không đó mà bao nhiêu linh hồn hư đi, trở thành dê. Khi ta đói các người không cho ăn. Đấy, không đấy. Chứ không phải khi ta đói các người còn khinh thường ta, còn nhổ mặt ta, còn thế nọ thế kia đâu. Không có. Chỉ có cái là không cho ăn thôi là chết rồi. Thế thôi, đó. Đó nên cái lập luận trần gian là nó đánh lừa chúng ta. Tôi chẳng có hại ai hết. Thế đủ rồi, đã được lên thiên đàng à? Chưa chắc. Rồi chúng ta nói là chúng ta là chính trị, rồi linh mục, giám mục, dù có làm một việc gì đó nó không hợp với lại cái vai trò của mình, nhưng vì một mục đích tốt thì cũng được thôi. Đấy, theo như lập luận trần gian là như vậy. Miễn là tốt thì mình muốn làm gì để đạt được cái tốt đấy cũng được. Thì theo luân lý Kitô giáo không được. Thiếu một trong ba cái yếu tố làm lên hành động nhân linh, hành động luân lý, thì đều không có được. Thiếu một trong ba là không bao giờ được. Đó là việc xấu. Cái ý tốt của mình không có làm cho tất cả mọi sự đều nên tốt. Không có thể như vậy được. Ý tốt phải chính việc cũng tốt và cách làm cũng tốt nữa thì mới complete, thì mới đầy đủ để thực sự làm một việc tốt. Còn nếu mà việc tự nó là tốt nhưng mình lại có ý tưởng xấu, không tốt thì nó cũng trở thành không tốt. Chẳng hạn như là việc rước lễ là việc tốt, đẹp, thánh thiện, nhưng chúng ta làm chỉ vì mình, chỉ làm sợ người ta chê cười, làm để khoe mình tốt lành đạo đức thế thôi, thì cái đó nó trở nên xấu. Việc trước lễ trở nên xấu, không có tốt đẹp gì. Thì chúng ta đừng để cho lương tâm ngủ mê là như vậy. Theo Đức Thánh Cha nói, mọi sự giống như là nó ru chúng ta ngủ với những lập luận trần gian như chúng ta vừa với trích dẫn hay là vừa với nghe. Và Đức Thánh Cha còn lưu ý chúng ta là ma quỷ nó tới với chúng ta với những hình thức tốt nữa cơ, chứ không phải chỉ có những cái gì ực lì chúng ta thấy ngay đó là tội nên không dám làm, nhưng mà nó dụ dỗ chúng ta bằng những cái tốt để chúng ta làm theo nó. Và cuối cùng chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Francisco để xin với Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong sa mạc bổ chay và trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta. Amen.
Loài quỷ mang cam giữa Chúa Giêsu, nếu lời tôi tôn kính thì tôi sẽ tặng hết vinh lời kia.
Nhưng Chúa liền phán rằng: Này Satan, ngươi phải lại Thiên Chúa và thờ phượng chính người là Thiên Chúa chi thánh của cả người.